Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng: Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi đã hát những điều bi ai mà các anh không khóc. Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo người bị quỷ ám. Khi con người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chứng bởi tất cả con cái mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen thiên.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm cho ngày thứ tư của tuần thứ 24 thường niên chúng ta vừa nghe, thì chúng ta thấy nó mình hơi khó chịu với những cái thành phần mà Chúa nói tới, phải không? Bởi vì sao họ ngang phải phè? Họ đúng là Chúa ví họ giống như trẻ con. Đúng là Chúa ví họ giống như trẻ con. Đó, Chúa nói không? Họ giống ai? Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường. Mà tại sao Chúa lại ví họ như đứa trẻ? Bởi vì họ sống theo chủ quan của họ. Họ sống theo những cái sở thích của họ, họ sống theo những cái đòi hỏi của họ thôi. Chứ không ke người nào hết á. Không có ke một người nào hết á. Đấy, chẳng hạn nhé, chúng tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa, có nghĩa là vui đấy. Tại sao mà chúng tôi vui, tại sao các anh không vui? Rồi chúng tôi hát những điệu bi ai khi chúng tôi buồn đấy, mà các anh không khóc. Có nghĩa là hễ mà chúng tôi vui, các anh phải vui. Hễ chúng tôi buồn, các anh phải buồn. Thì mới đúng, thì mới hay, thì mới phải. Vì thế Chúa nói là ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống như ai vậy. Phải nhận là Chúa rất là nhân từ, Chúa rất là nhẫn nại các anh các chị. Thật sự là như vậy. Bây giờ cứ thử cho chúng ta đi, sống với một người chồng hay một người vợ hay một người con mà luôn luôn có những cái mà nghĩa là rất là chủ quan, không bao giờ nghe ai hết á. Phải nói là không bao giờ nghe ai, cứ phải nghe họ mới được. Mà không nghe không được, nếu không thì có chuyện, chẳng hạn vậy. Mà chiều cũng không được nữa, chứ đừng có nói mà chiều mà ok đâu. Thì giống như là một đứa bé đó mà nó chẳng biết gì cả, nó khóc, nó cứ gọi là khóc nhè đó, các anh các chị biết là khóc nhè rồi gì, nó làm nũng hay là nó không có chiều được, chiều nó không có chịu, nó cứ khóc, nó cứ đòi đủ mọi thứ cả, cái gì cũng không có hợp với ý của nó đấy. Thì các anh các chị cảm thấy như thế nào? Khó chịu lắm phải không? Không có chịu được, mà đôi khi nó tức quá, tát cho nó một cái hay là quát cho nó một cái hay là cho nó đi chỗ khác chơi, là mặc kệ cho mày khóc đâu khóc, cho mày nín thì thôi, mặc kệ mày, tao không có khóc dỗ mày nữa. Đại khái là như vậy. Chúa đang ví những cái người thế hệ này, có nghĩa là thế hệ lúc bây giờ, dân Do Thái lúc bây giờ, xã hội lúc bây giờ, Chúa đang sống với họ đó, đó cái thế hệ lúc bây giờ đó, thì giống như cái đám trẻ con, nó không biết mình, đó, nó không biết mình. Do đó nên nó cứ theo ý mình. Nó giống như những cái đứa mà thời này chúng ta thấy có những em mà gọi là bị cái triệu chứng gọi là tự kỷ đó. Tự kỷ là gì? Kỷ là mình. Tự là tự mình sống với mình thôi. Tiếng Mỹ gọi là autism. Hay là autistic child. Có nghĩa là đứa nhỏ bị tự kỷ. Đó. Thì cái đứa nhỏ đó, anh chị biết sao? Nó chỉ có sống, nó chỉ biết nó thôi. Và cái gì nó đã sắp xếp, không được đụng đậy vào nó. Nghĩa là nó rất là routine. Không có thể thay đổi gì của nó được hết á. Habit của nó, nghĩa là cái thói quen của nó, hay là những cái đồ vật nó đã sắp xếp như vậy rồi. Không, đừng có động đến nó. Đừng có xê xích tí nào hết. Không có là chết với nó. Đấy, nó mà tantrum lên là thôi, nó quấy mà nó phá rồi nó đủ mọi thứ hết á. Không chịu nổi. Kỳ đó em là làm gọi là phục vụ viên cho những cái thành phần chậm phát triển, trong đó có những em autism á. Nó khủng khiếp đến nỗi mà bố mẹ nó ly dị nhau. Và bố mẹ nó cứ là khổ sở vì nó. Cả hai người không đi làm được vậy, nhà coi con. Hay là gửi nó đến trường. Dù nó bị chậm phát triển như vậy nhưng mà cũng buộc phải đi học. Do đó nên buộc phải đem nó đến trường. Mà đem nó đến trường nó không phải là... thì tất nhiên những trường đó gọi là trường đặc biệt. Special education. Đấy, hay là những cái giáo dục đặc biệt. Nếu mà cái trường bình thường thì có những lớp giáo dục đặc biệt, còn nếu mà những cái trường nó chuyên môn cho người đặc chậm phát triển thôi thì gọi là cái trường đặc biệt. Thì ngày nào cũng vậy, xe bus chở tới. Nhưng mà đôi khi ở trong lớp đó có những em nhẹ, những em nặng. Những em nhẹ đó thì có thể một bà giáo hay là một ông giáo coi 3-4 em. Nhưng mà có những em không thể ở trong cái group đó được. Phải coi một mình nó, one to one. Đến nỗi mà one to one ở nhà trường nó không được nữa. Nó phá những cái group khác, không học được. Lại phải home teaching, có nghĩa là phải sai thầy đến nhà dạy tại nhà. Đấy, những em đó là những em là tiền bạc, là chính phủ trả cho mà bằng thích cho những em như vậy. Chỉ có một thầy giáo mà suốt năm, cứ ngày nào cũng tới dạy cho em đó, tại nhà. Và một năm em chỉ tiến triển may làm được cái này cái kia thêm một tí thôi. Có vậy thôi. Mà tốn bao nhiêu tiền để cho một người dạy cho em ở nhà như vậy. Thì em lấy cái ví dụ đó để cho các anh các chị thấy được là một cái em bị autistic đó, mà bị tự kỷ đó, là em chỉ sống theo cái ý riêng của em thôi, ý thích của em thôi. Và vì thế nên chúng ta có thể ví được những cái thành phần mà hôm nay Chúa nói tới này này, là họ chỉ có sống theo ý của mình, gọi là tự kỷ đấy. Tự là tự mình, đó, tự theo ý của mình, và cái gì cũng phải là mình, thì mới được. Thì đó là thành phần gọi, cứ nói chung đi, đó là thành phần tự kỷ, thành phần bị autistic. Những cái con người như vậy là có thể chúng ta ví như thế. Và tại sao Chúa ví họ như vậy? Tại vì nhớ, Chúa nói nữa, khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, gọi là sống thánh thiện như vậy, đó, khổ hạnh như vậy, đó, thì các ngươi bảo người bị quỷ ám. Nhưng mà khi con người đó, khi ta đây này, đến có ăn có uống đàng hoàng, thì các ngươi lại nói là kìa, ta hay là con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Vậy bây giờ sống sao để cho vừa lòng các ngươi đây? Các ngươi muốn gì? Các người muốn gì đây? Muốn chúng ta phải là như các người à? Hay sao? Đó, do đó nên chúng ta thấy là Chúa nói với những người trong bài phúc âm hôm nay, không phải là chỉ nói với họ thôi, mà còn nói với cả chúng ta nữa. Chúng ta cứ xét mình, nếu mà chúng ta thật sự là một con người chủ quan, và không ai nói được, và chỉ có theo ý mình thôi, và luôn luôn là mình là nhất, mình là trên hết, và ai cũng phải theo ý mình thì mới được, thì như vậy là chúng ta thuộc thành phần tự kỷ, thành phần trẻ con. Bởi vì chính chúng ta không biết mình chúng ta là ai hết, mà chúng ta cứ bắt mọi người theo chúng ta, mà chúng ta đâu phải là Chúa đâu, mà chúng ta mọi người phải theo ý chúng ta, phải không ạ? trong khi chúng ta không theo ý Chúa. Như vậy là chúng ta đi lạc. Nếu mà chúng ta muốn gặp được chân lý đó, thì chúng ta phải, chân lý nó ở ngoài chúng ta, ở trên chúng ta, chứ không phải ở trong chúng ta. Hễ chúng ta nghĩ cái gì là nó là chân lý, và muốn cái gì thì nó là sự thiện, đâu có phải như vậy. Vậy thì thế gian này chết hết rồi. Bởi vì sao vậy? Kẻ mạnh được yếu thua thôi. Hễ mà ông tổng thống mà nghĩ cái gì á, thì tất nhiên là hơn người dân rồi. Và vì thế nên ông ấy mạnh hơn, bởi vì ông là tổng thống, ông có quyền. Do đó chẳng ai làm gì được ông hết, bởi vì ông ấy nghĩ cái gì là chân lý mà ông muốn cái gì là sự thiện. Do đó tất cả những gì ông ấy muốn, ông ấy làm, ông ấy nghĩ là phải theo dân, phải theo hết. Đó. Và dù dân có nghĩ ngược lại cũng không được nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tự kỷ. Bởi vì không có theo chân lý. Mà ai cũng theo chân lý thì nó khác á. Nó không có còn là đám trẻ con nữa. Bởi vì chân lý giải phóng những con người đó. Và những con người đó là những con người khôn ngoan. Là những con người lớn. Là những con người biết mình là ai. Và chân lý là thế nào. Và chỉ theo chân lý mà thôi. Và chính chân lý làm cho con người nên toàn thiện. Chứ không phải con người biến chân lý thành toàn thiện. Do đó nên chúng ta qua bài phúc âm này, chúng ta hãy xét mình lại ở cái chỗ là chúng ta đã thật sự theo Chúa chưa? Hay là Chúa phải theo chúng ta? Chúng ta theo đạo hay là đạo theo chúng ta? Chúng ta thấy cái gì khó quá không giữ được thì chúng ta bỏ. Còn những cái gì giữ được thì chúng ta giữ. Như vậy thì là đạo theo chúng ta chứ đâu phải chúng ta theo đạo đâu. Như vậy là Chúa theo chúng ta đâu phải chúng ta theo Chúa đâu. Theo Chúa là phải vác thập giá mình mà theo. Theo Chúa phải bỏ mình. Đấy. Chứ đâu phải là theo Chúa là cứ đi đường rộng. Bảo Chúa dạy gì thì dạy mặc kệ Chúa. Con thấy cái đường này tốt hơn này, con đi. Sao hỏa ngục cũng được, không có sao hết. Thì cứ việc làm đi, đâu có sao đâu. Chúa dạy nó như thế nào thì chúng ta không theo. Cái chân lý là chân lý. Chúng ta không phải là chân lý, chúng ta không phải là Chúa. Do đó chúng ta không thể bắt ai theo chúng ta được. Mà chúng ta phải theo chân lý. Bởi thế nên tất cả những phán xét của chúng ta về người khác, chúng ta cần phải căn cứ vào chân lý. Chẳng hạn như phán xét về Gioan Tẩy Giả. Chúng ta phải biết vai trò của Gioan Tẩy Giả là ai, tới để làm gì. Thì chúng ta mới thấy được là ông có phải là người bị quỷ ám không? Và tại sao ông không ăn không uống? Vâng, rồi sau khi đó con người tới là đứng mà ông ấy làm chứng được là con người đến sau tôi, cao trọng hơn tôi và làm phép rửa bằng thánh thần. Đại khái như vậy. Thì tất nhiên ngài tới, ngài sẽ làm gì khác với Gioan Tẩy Giả. Và ngài phải hơn Gioan Tẩy Giả. Ở chỗ nào. Thì đấy, nếu chúng ta theo chân lý thì chúng ta sẽ sử dụng chân lý đó để mà phán xét, để mà suy đoán, để mà nhận xét về người khác. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta phán xét người khác, suy đoán người khác, nhận định người khác, cảm nhận người khác theo cái ý riêng của mình, theo ý thích của mình. Như vậy là chúng ta không bao giờ có bạn thân đâu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính chúng ta còn bực mình. Bực mình có nghĩa là chúng ta bực với chúng ta thì ai là chúng ta đây? Chẳng có ai là chúng ta cả. Chính chúng ta mà chúng ta còn bực. Huống chi là người khác, làm sao ai có thể làm thỏa mãn chúng ta được hoàn toàn đâu. Bởi thế nên chúng ta như vậy là chúng ta sống ngang tàng, chúng ta sống ngược chiều và thế nào cũng bị đụng xe. Và thật sự những con người này bị accident dài dài. Bởi vì sao? Họ bị người ta ghét bỏ, người ta không ưa, người ta xa lánh. Bởi vì sao? Bởi vì con người ngang tàng, bởi vì con người không có chấp nhận ai hết, ai cũng phải theo họ mới được. Do đó nên chính họ làm khổ họ, chính họ là những con người cho mình là ngon lành nhất, ai cũng phải theo mình đó. Đó là những đứa trẻ con, đối với Chúa là những đứa trẻ con. Những đứa trẻ con khóc nhè, cần phải dỗ dành. Và có những lúc mà Chúa không có dỗ đâu, Chúa đánh cho một trận thì lúc bây giờ mới mở mắt ra. Ở chỗ là Chúa cho họ gặp những cái đau khổ này, những đau khổ kia. Chẳng hạn họ xét đoán người khác xấu thì họ cũng bị người khác xét đoán lại cho họ như vậy. Chẳng hạn họ khinh người khác thì cũng bị khinh lại như vậy. Chẳng hạn họ xa lánh người khác thì họ cũng bị xa lánh như vậy. Thì nhờ đó họ mới nhận ra, ồ, lạy Chúa, con sai. Và chính Chúa dùng những cái tội lỗi của con để biến nó thành những cái ân phúc cho con. Nhờ đó con biết mình, biết Chúa và biết anh chị em chúng con. Và không bao giờ cảm khinh ai nữa. Trái lại, chúng con không phải là bắt mọi người theo chúng con nữa, mà chúng con trở nên mọi sự cho mọi người như Thánh Phaolô. Tôi trở nên mọi sự cho mọi người. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta không được bắt mọi người trở nên chúng ta, mà trái lại chúng ta phải trở nên như mọi người. Và vì thế nên, Chúa dạy chúng ta rất là đúng trong cái dụ ngôn người Samaritano nhân lành. Khi cái người hỏi Chúa là vậy thì ai là tha nhân của tôi? Thì Chúa không có trả lời là tha nhân của ngươi là cái người này người kia. Mà Chúa trả lời là tha nhân của ngươi chính là ngươi phải trở nên tha nhân của người khác. Có nghĩa là ngươi trở thành con người của mọi người, là người của mọi người. Thì nếu ngươi là người của mọi người thì tất cả mọi người là anh em của ngươi. Còn nếu ngươi không phải là anh em của mọi người thì tất nhiên sẽ có kẻ thù, sẽ có lựa chọn. Và vì thế nên chính trong anh em của ngươi, chính trong bố mẹ của ngươi, chính trong vợ chồng của ngươi, con cái của ngươi đều trở thành kẻ thù của ngươi bất cứ lúc nào. Ôi, lạy mẹ Maria, qua bài phúc hôm nay xin mẹ cho chúng con thấy được rằng cái chân lý ở chỗ này là chúng con phải sống theo ý Chúa. Chúng con phải sống theo Chúa, theo giáo hội, chứ không phải theo ý của chúng con. Và nhờ chân lý của Chúa, nhờ giáo huấn của Chúa, nhờ giáo huấn của giáo hội mà chúng con xét đoán mọi sự và đối xử với anh chị em của con, chúng con. Nhờ đó chúng con mới thật sự trân trọng họ như họ đáng và thương họ như họ đáng thương trước mặt Chúa. Và như vậy chúng con mới trở nên mọi sự cho mọi người như chính Chúa dạy chúng con qua Thánh Phaolô và như chính Chúa đã làm gương cho chúng con. Và mẹ Maria cũng vậy. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con hoang trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây run cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng. Lòng Chúa qua